Khi nói đến luật môi trường chính của Úc, có sự đồng thuận rộng rãi rằng luật này
đang bị hỏng, hỏng nặng, cần phải sửa chữa, nó vốn đã yếu kém và hỏng hóc rồi.
Bộ trưởng môi sinh Murray Watt cũng đồng tình.
Hiện tại, chúng hoàn toàn bị hỏng.
Ông đã công bố một mốc thời gian đẩy nhanh để cải tổ đạo luật bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học Úc.
Chúng tôi sẽ trình đạo luật này ra Quốc hội sớm hơn 6 tháng và tôi sẽ đưa ra dự luật cải tổ luật môi trường của Úc trước Giáng sinh năm nay.
Bộ trưởng cho hay ông đã tổ chức hơn 40 cuộc họp, hội nghị bàn tròn và diễn đàn trong 3 tháng qua, bao gồm cả hội nghị bàn tròn về cải cách kinh tế của chính phủ, nơi đã đạt được sự đồng thuận rõ ràng.
Những cải cách này vô cùng cần thiết cho cả môi trường và doanh nghiệp. Thực tế đơn giản là chúng ta sẽ không thể đạt các mục tiêu quốc gia như xây thêm nhà ở, triển khai năng lượng tái tạo và tất nhiên là bảo vệ môi trường nếu không cải tổ luật này.
Tổng giám đốc điều hành của Quỹ Bảo tồn Úc bà Kelly O'Shaughnessy đã có mặt tại cuộc họp bàn tròn.
Cái cách đạo luật EPBC chắc chắn đã được khởi động trở lại và đã có nhiều công việc phối hợp với tân Bộ trưởng Môi trường Murray Watt để xác định những gì cần thực hiện nhằm bảo đảm luật hoạt động hiệu quả cho thiên nhiên nước Úc, bảo vệ mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp với quy trình phê duyệt nhanh hơn. Tôi tin rằng việc này sẽ diễn ra.
Đây là một lĩnh vực mà việc tìm kiếm sự thỏa hiệp là rất khó khăn. Chính phủ qua các thời kỳ đã không thể đạt được cải cách. Đảng Lao động đã hứa sẽ đổi luật trong nhiệm kỳ đầu tiên, thế nhưng không thể đạt được thỏa thuận với Đảng Xanh, với các cuộc đàm phán do Thượng nghị sĩ Sarah Hanson-Young dẫn đầu.
Sau 3 năm cố gắng sửa đổi luật môi trường để bảo vệ thiên nhiên, thì cuối cùng chính phủ đã rút dự luật và dừng đàm phán vì sức ép từ các công ty nhiên liệu hóa thạch và chính quyền Tây Úc. Đảng Xanh khi đó đã đàm phán sát sao với cựu Bộ trưởng Môi trường, nhưng tất cả bị đảo lộn khi Thủ tướng quyết định chấm dứt thương lượng.
Thủ tướng cho biết họ đơn giản là không thể tìm được tiếng nói chung, nhưng sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán đã gây tổn hại cho lưỡng đảng và tạo thêm động lực để tìm kiếm giải pháp tại quốc hội mới. Chính phủ có thể thông qua các luật với sự ủng hộ của liên đảng, giảm khả năng chúng bị bãi bỏ. Thế nhưng nếu điều đó không hiệu quả, họ sẽ cần sự ủng hộ từ Đảng Xanh. Giám đốc điều hành của Tập đoàn Công nghiệp Úc Innes Willox đang thúc giục quốc hội hoàn thành công việc.
Ông
Willox nói, chúng tôi hy vọng cuộc thảo luận bàn tròn và kết quả từ việc chính phủ đồng ý đẩy nhanh cải cách là một tín hiệu tích cực. Hy vọng quốc hội sẽ hiểu, chấp nhận điều đó và tránh trì hoãn thêm mà không cần thiết. Không có thời điểm nào tốt hơn bây giờ. Bàn tròn đã tập hợp nhiều nhóm và quan điểm khác nhau. Chúng tôi hy vọng điều này có thể đạt được và giải quyết nhanh chóng, đồng thời phối hợp với các tiểu bang một cách hiệu quả. Từ góc độ ngành, những vấn đề lớn nhất là sự không chắc chắn và việc phê duyệt chậm càng trở nên tồi tệ hơn do sự chồng chéo các quy định giữa các chính quyền tiểu bang và liên bang. Việc loại bỏ sự trùng lập này là một khuyến nghị quan trọng trong đợt đánh giá theo luật định lần thứ hai, được giáo sư Grammy Samuel trình lên chính phủ Morrison vào năm 2021. Điều này sẽ đạt được bằng cách sử dụng tiêu chuẩn môi trường quốc gia mà bà Kelly O'Shaughnessy cho hay là đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi.
We need national environmental standards. And they're basically rules that help you determine.
Chúng ta cần các tiêu chuẩn môi trường quốc gia, tức là những quy tắc giúp xác định nơi nào có thể xây dựng và nơi nào cần bảo vệ thiên nhiên. Hiện nay thì trong luật không có mục tiêu cụ thể cho thiên nhiên, vì vậy mà hầu hết các dự án đều được phê duyệt dẫn đến thiên nhiên bị tàn phá, thiếu đi sự bảo vệ cần thiết. Mọi người đồng ý rằng cần có các tiêu chuẩn quốc gia này và ngay cả doanh nghiệp cũng nói rằng cần những quyết định nhanh chóng. Nếu dự án không khả thi thì phải biết ngay thay vì kéo dài.
Mặc dù chưa có sự đồng thuận rộng rãi rằng cần có tiêu chuẩn môi trường quốc gia, thế nhưng các chi tiết cụ thể hơn có thể gây tranh cãi nhiều hơn. Một vấn đề gây tranh cãi khác đó là cách thức hoạt động của cơ quan bảo vệ môi trường mà Đảng Lao động đã hứa hẹn. Bà Kelly O'Shaughnessy cho biết Quỹ Bảo tồn Úc
muốn EPA là người ra quyết định và một số nhóm khác lại muốn Bộ trưởng vẫn là người ra quyết định. Đây là quy trình hiện tại và không hiệu quả.
Còn ông Innes Willox cho biết điều quan trọng là phải duy trì trách nhiệm giải trình của Bộ trưởng, xét đến tác động của những luật này đối với các vấn đề như là hạ tầng cơ sở quan trọng, nhà ở và năng lượng. Bà Kelly O'Shaughnessy tỏ ra lo ngại khi các quyết định chịu ảnh hưởng từ các doanh nghiệp lớn.
My pushback to the industry is
Tôi phản đối ngành công nghiệp này. Vậy đề xuất của các ông về việc đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả hơn là gì nếu các ông không sẵn sàng thay đổi hệ thống hiện tại? Và tất nhiên là chúng ta đều biết rằng chính trị can thiệp vào việc ra quyết định về môi trường. Các doanh nghiệp lớn có thể quyên góp cho các đảng phái chính trị. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chính sách. Vì vậy, EPA sẽ ngăn chặn điều đó xảy ra và bảo đảm rằng các quyết định được đưa ra một cách độc lập dựa trên tiêu chuẩn môi trường quốc gia và có tính đến các cân nhắc về xã hội và kinh tế.
Về mặt chính trị, bà Sarah Hansen-Young cho biết Đảng Xanh sẽ tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với thái độ xây dựng và ba nguyên tắc chính.
Chúng ta cần bảo vệ môi trường sống quan trọng. Chúng ta cần bảo vệ các loài bản địa khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Và chúng ta cần ngăn chặn ô nhiễm và ô nhiễm carbon. Khí hậu phải được đưa vào các luật này nếu chúng thực sự muốn bảo vệ môi trường của chúng ta, nếu chúng muốn chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên, và nếu chúng phù hợp với mục đích trong thế giới hiện đại.
Hiện tại, đạo luật EPBC không đề cập đến biến đổi khí hậu và ý tưởng với cái gọi là yếu tố kích hoạt khí hậu là một trong những điểm bế tắc khó khăn nhất trong các cuộc đàm phán tại Quốc hội khóa trước. Bộ trưởng Watt cho biết sau khi các luật được đệ trình vào cuối năm nay, chúng sẽ trải qua một cuộc điều tra của Thượng viện, một quá trình tham vấn công khai có thể làm chậm tiến độ. Các bên liên quan cho hay chưa bao giờ có sự đồng thuận và sẵn sàng thỏa hiệp cao hơn, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước.